Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 35 phút mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nha.
Và bây giờ mời quý vị cùng với Ngọc Diễm và Quang Duy, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người thành phố cần biết, chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, Apple Store trực tuyến đã chính thức mở bán online tại Việt Nam từ 9 giờ ngày 18 tháng 5 vừa qua. Như vậy, Việt Nam là nước thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á có Apple Store online.
Dân, từ giờ thì các tín đồ của Táo Khuyết đã có thể tự mình đặt gạch để giữ chỗ săn các sản phẩm mới trên làng của Apple. Và khi nghe thông tin này thì chắc chắn rằng có nhiều người thắc mắc là khi chúng ta mua đồ tại Apple Store trực tuyến thì sẽ có điều gì khác biệt so với khi mua tại các đại lý bán lẻ. Vì vấn đề này thì chúng tôi sẽ thông tin cùng quý vị trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay.
Và khi mà so sánh thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên là giá bán các sản phẩm trên Apple Store trực tuyến sẽ cao hơn đại lý bán lẻ tại Việt Nam. Ví dụ như là iPhone 14 có giá từ 22.400.000 đồng, cao hơn 3.000.000 đồng. Các loại phụ kiện như là ốp lưng, sạc, dây đeo Apple Watch đắt hơn từ 100.000 đến 300.000 đồng.
Một số người tiêu dùng quen với việc mua online được với giá mềm hơn thì có vẻ là sẽ không hài lòng với thông tin này. Tuy nhiên, thưa quý vị, giá bán có thể đắt hơn nhưng đi kèm theo đó sẽ là các dịch vụ cá nhân hóa sản phẩm. Có nghĩa là người dùng có thể khắc thêm chữ hoặc là ký tự lên sản phẩm của mình như là iPad, AirPods miễn phí. Đây là dịch vụ chỉ có trên Apple Store trực tuyến toàn cầu.
Apple Store cũng miễn phí giao hàng tại mọi địa chỉ tại Việt Nam, đối với cả những đơn hàng có giá vài trăm ngàn đồng như là bộ sạc. Trong khi các đại lý bán lẻ có thể giao hàng miễn phí hoặc thu phí tùy khu vực. Ngoài ra, tại Apple Store trực tuyến sẽ có đầy đủ các loại sản phẩm, phụ kiện và cấu hình. Còn tại các cửa hàng bán lẻ trong nước, thường thì chỉ bán những sản phẩm phổ biến để tránh tồn kho quá lâu.
Miễn phí nhưng mà thời gian giao hàng của Apple Store trực tuyến thì có thể lâu hơn so với các đại lý bán lẻ. Dịch vụ cá nhân hóa cũng có thể khiến cho thời gian giao hàng kéo dài thêm vài ngày nữa. Như vậy, việc mua các sản phẩm nhà Táo Khuyết tại các đại lý hay là cửa hàng trực tuyến chính hãng sẽ có những điểm cộng và điểm trừ riêng. Quyết định thì sẽ vẫn ở trong tay của người tiêu dùng khi chúng ta cân nhắc sự ưu tiên dành cho giá cả, trải nghiệm hay là các yếu tố khác.
Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Và trước khi tiếp tục đến với các thông tin khác trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hành trình kết nối đam mê do Tuấn Khanh trình bày.
Nắng đang lên, niềm vui đông đầy, bình minh rạng rỡ và khúc hát mê say. Có trong tim niềm đam mê này,
hành trình ta đến những miền đất đi thương. Hãy chung tay bạn nhé, sẽ chỉ hơi ấm chưa cha tình yêu. Hãy thắm lên niềm tin cho ta cho cái ước mơ của đời. Là hãy có mơ chúng ta dạng đời, là từ đâu hơn đến nơi đã xa. Trải dài năm bát anh em một nhà, tình yêu quê hương thiết tha. Đừng đi gian khó chúng ta không ngại, cùng khơi dậy bao đam mê ước mơ. Niềm tin rực cháy tương lai dạng ngời, hãy chỉ tiếp nối. Khúc hát mê say có trong tim niềm đam mê này, hành trình ta đến những miền đất yêu thương. Hãy chung tay bạn nhé, sẽ chỉ hơi ấm chưa cha tình yêu. Hãy thắp lên niềm tin cho ta trong cái ước mơ cuộc đời. Là hình tổ quốc chúng ta dạng đời, là từ nông thôn đến nơi đảo xa. Trải dài năm bát anh em một nhà,
cảnh hội nhập và phát triển của xã hội hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm không phải chỉ là quan tâm lớn của Việt Nam mà là của tất cả các nước trên thế giới.
Chuyên đề ăn sạch sống khỏe giống lên hồi chuông cảnh báo về những vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
Cuộc sống ngày nay với điều kiện vật chất đủ đầy, con người không chỉ quan tâm đến ăn no, ăn ngon mà còn chú trọng đến việc ăn có tốt cho sức khỏe hay không.
Chuyên đề ăn sạch sống khỏe cung cấp thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho người dân, các vấn đề pháp lý trong kinh doanh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Lựa chọn ăn sạch sống khỏe không chỉ mang tới lợi ích cá nhân mà lợi ích cộng đồng và lợi ích kinh tế cũng được đảm bảo.
Chuyên đề ăn sạch sống khỏe góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.
Hãy đến với chuyên đề ăn sạch sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ sáu cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Ăn sạch sống khỏe, chìa khóa vàng giúp bản thân và gia đình khỏe mạnh dài lâu.
Thưa quý vị, măng cụt trồng tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã cho thu hoạch rộ nên lượng măng cụt đưa về bán tại các chợ và điểm kinh doanh trái cây rất dồi dào. Từ giữa tháng 5 năm 2023, giá bán lẻ trái măng cụt chín tại nhiều chợ và điểm kinh doanh trái cây trên địa bàn chỉ còn trên dưới 60.000 đồng một ký, trong khi trước đó một vài tuần có giá lên đến 80 đến 90.000 đồng một ký.
Tuy vậy thì nhìn chung giá bán măng cụt vẫn còn ở mức khá cao so với nhiều loại trái cây khác và nhà vườn trồng măng cụt vẫn còn nhiều thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh tiêu thụ trái măng cụt chính thì nhiều nhà vườn trồng măng cụt tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long còn có thể bán được măng cụt trái còn sống với giá từ 40.000 đến 50.000 đồng một ký.
Theo nhiều nhà vườn trồng măng cụt ở thành phố Cần Thơ, thương lái thu mua trái măng cụt sống không chỉ giúp cho nông dân giảm chi phí nhân công chăm sóc và thu hoạch trái, mà còn góp phần giảm áp lực trong tiêu thụ sản phẩm khi bước vào mùa măng cụt chín rộ, hạn chế được tình trạng rớt giá. Măng cụt khi thu hoạch trái sống có thể thu hoạch đồng loạt, còn thu hoạch bán trái chín, nông dân phải tốn nhiều công sức để tuyển lựa những trái chín.
Và bán được trái măng cụt sống là tín hiệu vui cho người trồng măng cụt, giúp đa dạng kênh tiêu thụ và mở ra triển vọng trồng nâng cao giá trị cho vườn măng cụt. Tuy nhiên thì việc tiêu thụ trái măng cụt sống tại nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, do nhiều người vẫn còn thiếu thông tin và chưa rành về cách sử dụng và chế biến món ăn từ trái măng cụt sống.
Thực tế cho thấy trái măng cụt sống chủ yếu được rao bán rầm rộ trên các trang mạng xã hội và hình thức bán hàng online, chứ lượng măng cụt sống được bày bán tại các chợ và điểm bán trái cây cố định vẫn hạn chế và sức tiêu thụ cũng khá chậm. Do vậy, ngành chức năng cần hỗ trợ nông dân nắm bắt và phát huy việc tiêu thụ trái măng cụt sống bền vững và lâu dài. Chú ý đẩy mạnh tiêu thụ trái măng cụt sống gắn với phát triển du lịch, nâng cao khả năng bảo quản, chế biến và xuất khẩu trái măng cụt để giúp nông dân trồng măng cụt thoát khỏi điệp khúc rộ mùa rớt giá.
Vâng, thưa quý vị, măng cụt không những là loại trái cây ngon mà nó còn chứa nhiều loại vitamin và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Đây cũng là loại trái cây rất an toàn cho người sử dụng, bởi cây măng cụt ít bị sâu bệnh, nên trong quá trình trồng, nông dân ít sử dụng các loại thuốc hóa học để phun cho cây.
Tuy nhiên, trồng loại trái cây này, nông dân phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để thu hoạch trái. Nguyên nhân do trái măng cụt không thể thu hoạch đồng loạt để xử lý cho trái chín, mà phải chờ cho trái chín tự nhiên và phải lựa từng trái chín trên cây để thu hoạch bằng phương pháp thủ công. Những năm qua, vào các mùa thu hoạch rộ, giá bán trái măng cụt tại nhiều nơi chỉ còn ở mức 25.000 đến 30.000 đồng một ký, thậm chí thấp hơn.
Và hiện nay thì việc xuất khẩu trái măng cụt của nước ta còn hạn chế và măng cụt Việt Nam phải cạnh tranh với măng cụt của Thái Lan ngay trên sân nhà. Mùa măng cụt chính của Thái Lan thường đến sớm hơn so với măng cụt của Việt Nam nên họ có nhiều lợi thế để xuất khẩu sang nước ta.
Thời gian trôi vẫn luôn ngọt ngào, nhìn trời mây nhớ anh, một nàng chẳng nhớ anh, thật vui vì đã luôn bên nhau. Lại chiếc váy sâu đa phai màu dần và in dấu thời gian, tình cờ nghe thấy trên radio một bài hát hay, câu hát vu vơ ghé qua lại mang đến những nỗi mong chờ, hôm mấy trăng treo lững lờ dệt nên bao ý thơ, ký ức rơi trên giường cơn còn trong tâm trí em vẹn nguyện ngủ nghe giấc mơ. Trời mây nhớ anh, một nàng chẳng nhớ anh, thật vui vì đã luôn bên nhau.
Chúng ta đang nghe ca khúc Những tháng năm tươi đẹp do Đông Nhi thể hiện.
Ngày đẹp nhất, ngày mà em chẳng muốn mất, vì anh luôn luôn là duy nhất. Baby, baby, I need you. Dù là mưa em vẫn ở đây, cùng nắm tay đi hết tháng ngày. Thả thế duyên đẹp tự trời mây. Baby, baby, baby. Câu hát vu vơ ghé qua lại mang đến những nỗi mong chờ. Hôm mấy trăng treo lững lờ, dệt nên bao ý thơ, ký ức rơi trên giường. Trong tâm trí em vẹn nguyên ngủ nghe giấc mơ tình đầu. Dù qua bao tháng năm ngọt ngào,
chẳng xuyên sao. Cảm ơn vì đã luôn bên nhau.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị và các bạn, bong bóng cá còn gọi là phiêu dao, hoa dao, là bong bóng lấy từ trong ruột cá ra phơi khô. Bộ phận này nằm bên trong ruột cá, có hình dáng như một chiếc bong bóng căng phồng, và nhiều người khi làm cá sẽ bỏ đi vì nghĩ chúng không ăn được.
Thế nhưng ở Nha Trang, bong bóng cá là đặc sản được nhiều người ưa chuộng vì nó chứa khá nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Ngoài ra, bong bóng cá ăn rất ngon, khi nhai có cảm giác giòn dai, sần sật.
Để đảm bảo chất lượng, kích thước và chất dinh dưỡng, bong bóng cá Nha Trang thường được lấy từ những loại cá có trọng lượng lớn như là cá lạc, cá đường, cá chẽm hay là cá ba sa. Mỗi loại cá thì sẽ cho bong bóng cá có các chất dinh dưỡng khác nhau. Sau khi thu hoạch, bong bóng cá sẽ được làm sạch rồi đem phơi nắng cho khô hoặc là chiên sơ bề mặt để bảo quản được lâu và giữ được những chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.
Ở Nha Trang, bong bóng cá lạc là phổ biến nhất, giá mỗi cân bong bóng cá lạc lên tới 9 triệu đồng. Bên cạnh bong bóng cá lạc thì bong bóng cá đường cũng được nhiều người ưa chuộng, giá khoảng 4 triệu đồng một ký. Bong bóng cá có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, đơn giản nhất là nấu cháo bong bóng cá, bong bóng cá hấp đường phèn, chiên giòn hoặc là nhúng lẩu.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả.
Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 3 đến tháng 4 âm lịch hàng năm, người dân các huyện miền núi Thanh Hóa lại tranh thủ lên rừng đi săn trứng kiến. Mỗi năm có một mùa trứng kiến, khi hoa xoan nở là bắt đầu vào mùa. Tuy nhiên có thời điểm hoa xoan ra muộn, mùa trứng kiến kéo dài đến tận đầu tháng 5 âm lịch mới hết.
Kiến thường làm tổ ở cành cây như là xoan, nhãn, giải và những cây tre trong bìa rừng. Săn trứng kiến tuy đơn giản nhưng phải khéo léo để không bị kiến cắn bò vào người. Để săn trứng kiến, người thợ chỉ cần dùng dao rồi leo trèo lên các cành cây, chặt cả cành cây có tổ kiến xuống.
Loại trứng thu hoạch là trứng của kiến vàng, loại này cắn rất đau. Khi lấy trứng kiến phải làm thật nhanh, chặt cả cành cho tổ kiến rơi xuống đất. Nếu không nhanh, kiến sẽ dở tổ, bu đầy người. Thợ săn kiến phải khéo léo để tránh bị kiến cắn.
Sau khi hạ tổ kiến, những người thợ săn sẽ đặt tổ lên chiếc mâm rồi dùng dao chặt tổ ra thành nhiều miếng nhỏ. Sau đó dùng cành cây để đuổi kiến bò ra khỏi mâm. Theo kinh nghiệm, các thợ săn trứng kiến phải đi săn vào ngày trời nắng. Khi hạ tổ kiến xuống gặp nắng to, kiến sẽ nhanh chóng tản ra ngoài. Chỉ còn lại những hạt trứng kiến trắng muốt như là hạt gạo. Vào ngày mưa thì kiến sẽ nằm lì trong tổ, gây khó khăn trong việc thu hoạch.
Quá trình thu hoạch trứng kiến, người thợ săn dùng chiếc mâm, sau đó sàng để loại bỏ cành lá khô, xác tổ. Mỗi tổ kiến to có thể thu được 1 kg trứng kiến, tổ nhỏ thì chỉ thu được khoảng vài trăm gram. Hiện giá bán trứng kiến dao động từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng một ký. Và vào chính vụ thì mỗi ngày, một người có thể bắt được từ 2 đến 4 kg.
Trứng kiến có vị thơm, bùi và bổ dưỡng. Thông thường người dân sau khi thu hoạch sẽ giữ lại một ít để ăn, còn lại thì bán cho các nhà hàng, chế biến thành các món ăn đa dạng như là rang sả, nấu cháo, cuốn lá lốt, xào, làm nhân bánh, đồ xôi. Tranh thủ mùa trứng kiến, những người dân dùng núi cao Thanh Hóa có thể kiếm cả triệu đồng mỗi ngày.
vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Cuộc sống muôn màu. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay.
Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình mỗi ngày vào khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 35 mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nhé. Ngọc Diễm và Quang Duy mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.